Khoảng 3,6 triệu khách du lịch Trung Quốc đã tới Việt Nam từ đầu năm cho tới tháng 11, theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam được Tân Hoa Xã trích dẫn. Lượng khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam tăng gần 50% trong năm nay, một phần nhờ vào hội nghị APEC tại Đà Nẵng, nơi đón tiếp nhiều nguyên thủ hàng đầu thế giới, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Người đứng đầu nhà nước Trung Quốc dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn 21 nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Đà Nẵng, sau đó tới Hà Nội gặp các lãnh đạo nhà nước Việt Nam. Lượng khách du lịch Trung Quốc chiếm gần 1/3 trong tổng số hơn 11,6 triệu khách du lịch tới Việt Nam trong 11 tháng đầu năm nay. Tổng lượng khách quốc tế tới Việt Nam tăng gần 28% so với năm ngoái. Lượng khách du lịch Hàn Quốc tới Việt Nam tăng hơn 55%, là tỷ lệ tăng cao nhất, và tiếp theo là từ Trung Quốc. Việt Nam đã chủ động quảng bá du lịch tại nhiều các khu du lịch lớn ở các thành phố của Trung Quốc và phối hợp với các quan chức địa phương để quản lý các hãng lữ hành không phục vụ tốt, theo China Daily. Việt Nam hy vọng thu hút khoảng 4 triệu khách du lịch Trung Quốc trong tổng số 13 triệu khách quốc tế mà Việt Nam đặt ra trong năm nay, theo Tổng cục Du lịch Việt Nam. Theo truyền thông trong nước, khách du lịch Trung Quốc tới Việt Nam tăng mạnh với số lượng áp đảo chiếm hơn 30% lượng khách quốc tế và hơn 40% lượng khách từ châu Á. Tuy nhiên, việc du khách Trung Quốc tăng mạnh không khiến Việt Nam vui mừng, bởi hiện nay ở một số địa phương, du lịch đã và đang phải tìm cách dẹp bỏ vấn nạn khách du lịch không đồng do các hãng lữ hành và doanh nghiệp Trung Quốc thao túng, theo Vietnamnet trích dẫn nguồn dân trí. Tình trạng này gây ra việc phá giá các tour du lịch và hạn chế sức mua sắm tại Việt Nam. Theo nguồn tin này, số tiền chi tiêu của khách Trung Quốc tại Việt Nam không tỷ lệ thuận với số lượng khách nước này tới Việt Nam. Nguyên nhân chính là do vấn nạn không đồng gây nên khi các hãng lữ hành cấu kết với doanh nghiệp du lịch Việt Nam có liên doanh hoặc người đại diện là Trung Quốc để đưa khách du lịch vào các địa điểm du lịch trong tour du lịch mua sắm riêng do họ lập ra để tránh thuế. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với VOA, cựu lãnh đạo ngành du lịch Quảng Ninh Hoàng Quốc Thái cho biết một trong những cách tránh thuế này là khách du lịch mua hàng ở Việt Nam trong các tour du lịch này nhưng thanh toán ở Trung Quốc. Truyền thông trong nước cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn tái diễn vấn nạn du khách không đồng gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch Việt Nam. Việt Nam gần đây đã ban hành chính sách miễn thị thực cho công dân nhiều nước châu Âu và đây là lý do chính khiến lượng khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh trong năm nay. Theo thống kê của VN Media, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia trên thế giới có lượng khách quốc tế tăng nhanh nhất trong năm 2017.
Khoảng 40 du khách Việt Nam mắc kẹt do núi lửa Agung phun trào tại đảo Bali đã thoát ra khỏi khu vực này bằng đường bộ. Số còn lại đang chờ giúp nối chuyến bay để ra khỏi Bali. Đại diện Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia cho VOA biết vào tối ngày 29 tháng 11. Ông Nguyễn Thanh Giang, phụ trách công tác lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam ở Indonesia cho biết, hàng chục du khách Việt Nam đã bị kẹt tại Bali trong mấy ngày vừa qua do sân bay quốc tế tại đây đóng cửa vì ảnh hưởng của núi lửa.
Thông qua đường dây nóng của chúng tôi thì chúng tôi xác định được là có 50 du khách hiện bị mắc kẹt tại Bali trong vòng 3 ngày qua. Tuy nhiên thì với hướng dẫn của Đại sứ quán thì tính đến thời điểm hiện tại thì đã trên 40 du khách rời khỏi khu vực nguy hiểm thông qua các cái đường bộ qua Surabaya và Lombok. Số còn lại thì theo tôi được biết thì họ hiện họ đang được sự hỗ trợ của các hãng hàng không. Từ đó thì họ sẽ hỗ trợ di chuyển từ sân bay Bali đi các sân bay lân cận khác để tiếp tục hành trình.
Trước đó vào hôm 27 tháng 11, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho biết đã giải cứu 7 người Việt Nam mắc kẹt tại Bali khi núi lửa Agung phun trào. Tin cho hay, những người này đã thuê xe chạy xuyên đêm từ Bali tới Surabaya để đáp chuyến bay tới Jakarta vào tối cùng ngày. Nhóm du khách này đã về tới Hà Nội vào ngày hôm sau. Mặc dù sân bay quốc tế tại Bali đã mở cửa trở lại vào chiều ngày 29 tháng 11, nhưng ông Nguyễn Thanh Giang cho biết Đại sứ quán vẫn tiếp tục duy trì đường dây nóng và lên kế hoạch giúp đỡ người Việt Nam nếu có những diễn tiến bất ngờ từ núi lửa Agung. Ông nói,
trước cái tình hình diễn biến phức tạp của núi lửa thì Đại sứ quán cũng đã chủ động lên các phương án để trong trường hợp mà tiếp tục nhận được các lời đề nghị giúp đỡ trong trường hợp núi lửa phun trào thì Đại sứ quán cũng sẽ có những cái biện pháp thiết thực để giúp đỡ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Ngoài số du khách Việt Nam sang Bali du lịch, ông Giang cho biết có hai gia đình Việt Kiều sống gần núi Agung, nhưng không nằm trong khu vực bán kính 12 km mà chính phủ Indonesia buộc phải sơ tán. toàn bộ hoạt động tại phi trường quốc tế Bali, nơi được xem là phi trường nhộn nhịp thứ nhì Indonesia, đã bị gián đoạn kể từ cuối tuần qua khi núi Agung bắt đầu phun các cột tro bụi khổng lồ. Bali là một trong những địa điểm du lịch hàng đầu châu Á, nên số lượng du khách Việt Nam và quốc tế tập trung tại đây khá đông. Có khoảng 59.000 người đã bị kẹt lại vì sân bay quốc tế đóng cửa trong mấy ngày vừa qua. Trước tình trạng du khách gặp trở ngại, thị trưởng Bali đã ra lệnh cho các khách sạn và nhà nghỉ trên đảo cho phép du khách nước ngoài ở miễn phí. Riêng với người Việt Nam, trong trường hợp cần hỗ trợ từ đại sứ quán, có thể liên lạc qua đường dây nóng là 628-116-1025. Mặc dù Indonesia đã hạ mức cảnh báo núi lửa Agung từ màu đỏ xuống màu cam, nhưng bán kính khu vực nguy hiểm vẫn được duy trì. Các nhà điều hành cho biết hoạt động của phi trường quốc tế tại Bali vẫn có thể bị dừng lại bất cứ lúc nào nếu hướng gió thay đổi và các cột tro bụi làm ảnh hưởng đến các chuyến bay.
Cuộc tranh luận có nên thay đổi chữ viết hay không nổ ra sau khi một vị giáo sư ngôn ngữ học đưa ra đề xuất cải tiến bản chữ cái hiện tại của tiếng Việt. Lý do cần phải cải tiến chữ viết tiếng Việt, theo tiến sĩ Bùi Hiền, là vì qua gần một thế kỷ đến nay, chữ quốc ngữ đã bộc lộ nhiều bất hợp lý, nên phải thay đổi để giản tiện, dễ nhớ, dễ sử dụng và tiết kiệm thời gian. Ngoài một số người ủng hộ, trong đó có Á hậu Vũ Hoàng My, nhiều người lại chỉ trích đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt mà tiến sĩ Bùi Hiền, nguyên hiệu phó Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội đưa ra trong cuốn sách dày 2.200 trang, Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển. Những người chỉ trích gồm cả những người thường và các giáo sư tiến sĩ, cho rằng sự cải tiến này xa rời thực tiễn, không có khả năng áp dụng. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, hiện đang giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội, cho rằng nếu áp dụng thì cả nước phải đi học lại là không hợp lý.
Anh vạch ra những chỗ không hợp lý trong tiếng Việt, thì anh quên rằng là tiếng nước nào cũng có những chuyện không hợp lý. Nhưng mà sửa đổi không hợp lý đó không thực tế. Không thể nào bắt cả nước này đi học lại. Không thể nào mà in lại tất cả các tài liệu từ trước đến nay được. Và vì vậy cho nên là không hợp lý.
Công trình nghiên cứu 20 năm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền đưa ra trong bối cảnh người dân đã quá nhạy cảm với những cải cách của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giống như những dự án được cho là xa rời thực tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo được đưa ra gần đây, gây tốn kém nhiều tỷ đồng mà lại không hiệu quả. Nhiều người lo ngại rằng để thực hiện việc cải tiến chữ viết phải đầu tư thêm kinh phí, lấy từ tiền đóng thuế trong dân. Cuộc cải cách chương trình dạy học và sách giáo khoa gần đây nhất đã gây nhiều rắc rối với hậu quả là trẻ em ngày càng viết chữ xấu và sai chính tả, theo nhận định của một người dùng trên Facebook. Trong con mắt của một người làm chuyên môn, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bình của khoa ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng đề xuất cải tiến của tiến sĩ Bùi Hiền không phải là một giải pháp hoàn thiện, nên nếu được áp dụng có thể làm phát triển thụt lùi. Theo đề xuất mới, bộ chữ cái tiếng Việt chỉ còn 31 ký tự thay cho 38 ký tự như hiện nay. Trong ví dụ về chữ viết hiện đại và chữ viết cải tiến theo đề xuất này, chữ giáo dục sẽ được viết thành chữ Z, A, O, Z. UK. Việc đơn giản hóa chữ viết theo giọng phát âm chuẩn Hà Nội trong đề xuất mới là một điều dở, theo tiến sĩ Bình. Một lập luận trong nghiên cứu của tiến sĩ Hiền là làm cho các vùng miền đều phát âm như nhau, nhưng tiến sĩ Bình cho rằng điều này sẽ làm mất đi sự đa dạng và tước bỏ những yếu tố văn hóa lịch sử trong ngôn ngữ tiếng Việt. Nhưng tiến sĩ Bùi Hiền không phải là người đầu tiên đề xuất cải tiến chữ viết. Theo tiến sĩ Bình, trước đây nhiều nhà nghiên cứu của Viện Ngôn ngữ học, trong đó người đầu tiên là giáo sư Hoàng Phê và nhiều những ý kiến riêng lẻ từ những năm 1960 đã đưa ra đề xuất thay đổi cách viết chữ cái tiếng Việt được nhà truyền giáo người Pháp Alexandre de Hoot phát minh ra vào thế kỷ thứ 17. Theo giáo sư Lân Dũng, cố chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng muốn thay đổi chữ cái tiếng Việt. Ông lấy ví dụ rằng ông Hồ đề nghị đổi chữ Z thành chữ Z.
Mọi người thấy bắt cũng có lý, vì người ta không có điền ZZ. Nhưng không có lý ở chỗ là có nơi phân biệt được, chứ không phải có nơi phân biệt được mà nói tất cả đều không phân biệt được. Mà bác còn kiên trì trong các tài liệu bác viết đều là rét hết.
Nhận định về cách sử dụng chữ viết của ông Hồ, tiến sĩ Bình nói cố chủ tịch từng viết chữ ca thay cho chữ cờ trong cuốn Đường Cách Mạng, và dùng chữ Z thay cho chữ giờ và gì. Vì tiến sĩ của Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn cho biết, dù chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng chữ viết theo cách riêng của mình, nhưng điều này không làm thay đổi chữ cái tiếng Việt. Trong khi cuộc tranh luận về việc cải tiến hay không theo đề xuất của tiến sĩ Hiền, thì một phần mềm ứng dụng trên mạng xã hội đã lan truyền nhanh chóng. trong đó cho phép người dùng đổi tên mình theo bộ chữ tiếng Việt mới đề xuất.
Một nhóm 3 thuyền viên Việt Nam mất tích cùng với một xác chết trên chiếc tàu đánh cá Hàn Quốc neo tại vịnh Bluff vừa được giới hữu trách New Zealand tìm thấy vào sáng ngày 29 tháng 11. Trung sĩ thám tử Dave Kennelly cho biết, sau tin báo của người dân địa phương, cảnh sát đã tìm thấy các thuyền viên Việt vào khoảng 5 giờ sáng ở vùng ngoài ô phía nam Invercargill trong tình trạng sức khỏe ổn, theo tờ New Zealand Herald. Họ đang bị tạm giam theo khoảng 313 đạo luật di trú và sẽ được nhân viên sở di trú New Zealand thẩm vấn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định trục xuất hay hành động nào khác. Trợ lý giám đốc sở di trú New Zealand Peter Devoy cho biết và xác nhận tình trạng cư trú bất hợp pháp của 3 thuyền viên Việt tại New Zealand. Khoảng 313 đạo luật di trú New Zealand cho phép giam giữ người tối đa 96 giờ mà không cần có lệnh bắt. Cảnh sát New Zealand cho hay nhóm thuyền viên trên đã rời khỏi tàu đánh cá Hàn Quốc Southern Ocean vào tối ngày thứ Hai 27 tháng 11. Chiếc tàu này sau đó đã bỏ lại nhóm thuyền viên và khởi hành khỏi New Zealand vào chiều ngày hôm sau, bất chấp việc giới hữu trách đang tìm kiếm họ. Khi cập cảng vào New Zealand vào chiều thứ Hai, trên tàu cá Hàn Quốc có một thuyền viên chết và một thuyền viên khác bị thương. Trung sĩ Kennelly cho biết người chết là một công dân Trung Quốc qua đời vào ngày 20 tháng 11 sau một tai nạn trong lúc làm việc trên tàu. Sự việc này xảy ra trên tàu Southern Ocean trong vùng biển quốc tế, nhưng New Zealand là một quốc gia gần nhất nên chúng tôi có nghĩa vụ điều tra. Tờ Surf National dẫn lời trung sĩ Kennelly cho biết thêm. Vẫn theo giới chức của New Zealand, thuyền viên bị thương trên tàu chỉ bị thương nhẹ và đang được điều trị y tế. Trợ lý giám đốc di trú Devoy cho biết thêm rằng thành viên này đã được cấp thị thực trong 2 tuần lễ cho việc điều trị. Tin cho hay, 5 thành viên trên đã bị hất văng khỏi tàu trong khi gỡ đá ra khỏi một ống khói. 3 người Việt Nam không hề hấn gì, trong khi thành viên Trung Quốc thiệt mạng và một người khác bị thương. Cảnh sát New Zealand không đưa ra kết luận về nguyên nhân cái chết của thuyền viên Trung Quốc, cho tới khi có kết quả cuộc khám nghiệm tử thi dự kiến sẽ tiến hành vào cuối tuần này. Chủ tịch Hội đồng Cộng đồng Vịnh Bluff, Raymond Fiff, được Surf National dẫn lời nói, mặc dù khá hiếm nhưng đôi khi cũng có vụ thuyền viên tàu đánh cá quốc tế nhảy tàu tại đây. Ông nói, họ chưa bao giờ gây nguy hiểm cho cộng đồng địa phương, sự thật là ngược lại, và cộng đồng cũng giúp đỡ cho đến khi họ có thể hồi hương. Ông Fiff là một người giám sát về vấn đề lợi ích của thuyền viên, nói tiếp. Cho dù là do điều kiện ở trên tàu hoặc họ bị bắt nạt, đôi lúc họ không muốn đi tiếp nữa. Ông Fiff cho biết thêm rằng, điều kiện trên nhiều tàu đánh cá quốc tế hoàn toàn giống như địa ngục ở bên dưới boong tàu, nơi các thuyền viên sống, nên nhiều thuyền viên rơi vào tình trạng tuyệt vọng vì không có lựa chọn nào khác.